Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Truyền đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 12 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhật ký Kakuma phần 4. Và chương trình sẽ kết thúc với phút cầu nguyện do Xuân Khánh phụ trách với đề tài Ngôi sao trong tâm hồn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
James, lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày 11 tháng 7, ông Vincent Lambert, một bệnh nhân đang sống trong tình trạng thực vật hay ý thức tối thiểu sau khi bị tai nạn xe vào năm 2008 và đang được điều trị tại bệnh viện Sebastopol ở James, đã qua đời. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nhận định cái chết của ông là một thất bại đối với nhân loại chúng ta. Dù cha mẹ ông tin là con cái mình không phải đang sống tình trạng thực vật và ông bà đã nại đến Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhưng Tòa Tối cao của Pháp vẫn quyết định để cho ông chết dần bằng cách rút các ống truyền thức ăn và nước. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, bác sĩ điều trị đã ngừng truyền thức ăn và nước cho ông sau một cuộc chiến dai dẳng về pháp luật. Ngày 10 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter của Ngài bằng chính ngôn ngữ, mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Đức Thánh Cha viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Một xã hội là nhân đạo nếu bảo vệ sự sống, mọi sự sống, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tự nhiên. Các bác sĩ phải phục vụ sự sống, chứ không tước đoạt sự sống. Khi được tin ông Lambert qua đời, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cũng đăng một tweet, nói rằng Đức Tổng giám mục Palia và toàn thể Hàn Lâm Viện Sự Sống cầu nguyện cho gia đình của ông Vincent Lambert, cầu nguyện cho các bác sĩ, cho tất cả những người liên quan đến sự kiện này. Cái chết của ông Lambert và câu chuyện của ông là một thất bại của nhân loại chúng ta. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng ra thông cáo, viết rằng, chúng tôi đón nhận tin về cái chết của ông Vincent Lambert với nỗi đau đớn. Chúng tôi cầu xin Chúa đón nhận ông vào nhà của Ngài, và chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người thân yêu của ông, những người mà cho đến phút cuối hết mình trợ giúp ông với tình yêu và sự dấn thân. Chúng tôi nhắc lại và khẳng định những điều Đức Thánh Cha đã nói liên quan đến sự kiện đau đớn này. Thiên Chúa là ông chủ duy nhất của sự sống, từ khởi đầu cho đến cái chết tự nhiên, và nghĩa vụ của chúng ta là luôn luôn chăm sóc nó và đừng đầu hàng trước nền văn hóa loại bỏ. Hôm 9 tháng 7, Đức Tổng giám mục Michel Opeti của Paris cũng đã yêu cầu các linh mục trong giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông Vincent Lambert cũng như cho gia đình của ông.
Vatican, sáng ngày 11 tháng 7, theo yêu cầu của gia đình Emanuela Orlandi, một thiếu nữ bị mất tích vào năm 1983, công việc khai quật hai ngôi mộ tại nghĩa trang Teutonico của Đức ở nội thành Vatican đã được tiến hành, nhưng cuộc tìm kiếm đã không tìm thấy hài cốt nào trong hai ngôi mộ. Emanuela Orlandi là con gái của một nhân viên tại Phủ Giáo Hoàng. Cô bị mất tích vào ngày 22 tháng 6 năm 1983 khi mới 15 tuổi. Sau một buổi học âm nhạc tại trường học ở quảng trường Piazza Santa Polinare ở Roma, cách Thượng viện không xa. Kể từ đó, đây là một trong những trường hợp mơ hồ nhất trong lịch sử Ý và Vatican. Gia đình Orlandi nhận được một lá thư nói rằng cô gái được chôn tại nghĩa địa Teutonico, tại ngôi mộ có thiên thần đang cầm trên tay một cuốn sách mở với dòng chữ Requiet Escat in Pace, yên nghỉ trong bình an, và họ đã xin Vatican mở ngôi mộ như được chỉ trong lá thư. Thông cáo thứ nhất của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các công việc khai quật ở nghĩa trang Santo Teutonico liên quan đến vụ án Orlandi bắt đầu được tiến hành lúc 8 giờ 15. Công việc này có 15 người tham gia, đặc biệt có các nhân viên của công xưởng Thánh Phaero chịu trách nhiệm mở và đóng các ngôi mộ, giáo sư Giovanni Arcudi và đội ngũ của ông, với sự chứng kiến của một chuyên gia do gia đình Orlandi ủy thác, sẽ thu thập những thứ được tìm thấy trong mộ. Tại đây cũng có sự hiện diện của giáo sư Gian Pietro Milano, trưởng tín của tòa án thành Vatican, và chỉ huy trưởng đội hiến binh Vatican, đại tá Domenico Gianni. Thông cáo cũng giải thích lý do mở hai ngôi mộ. Hai ngôi mộ này là nơi an nghỉ của công chúa Sophie von Hohenlohe qua đời năm 1836 và công chúa Carlotta Federica di Mecklenburg qua đời năm 1840. Mặc dù ngôi mộ được luật sư của gia đình Olandi chỉ ra là ngôi mộ với tiên thần đang cầm trên tay một cuốn sách mở với dòng chữ Requiescat in Pace, nhưng hai ngôi mộ trên ở gần kề nhau và cả hai đều có tấm bia tương tự. Do đó, để tránh những hiểu lầm có thể về ngôi mộ được chỉ định, vị trưởng tín của Tòa án Thành Vatican đã ra lệnh mở cả hai ngôi mộ. Đến 11 giờ 15 phút, các hoạt động tại nghĩa địa Teutonico liên quan đến vụ án Olandi đã kết thúc. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc điều tra đã có kết quả phủ định, không tìm thấy dấu vết gì thuộc về con người và cũng không có bình đựng di cốt. Ngôi mộ của công chúa Sophie von Hohenlohe là khoảng không hoàn toàn trống rỗng, dài khoảng 4 mét. Việc khai quật ngôi mộ của công chúa Carlotta Federica di Mecklenburg cũng không tìm thấy hài cốt nào. Các thành viên gia đình của hai công chúa đã được thông báo về kết quả điều tra. Thông cáo nói thêm, kết thúc các hoạt động, chúng tôi muốn nhắc lại rằng Tòa Thánh luôn luôn bày tỏ sự quan tâm và gần gũi với nỗi đau của gia đình Olandi và đặc biệt là mẹ của Emanuela. Sự quan tâm cũng được thể hiện trong dịp này trong việc chấp nhận yêu cầu cụ thể của gia đình để thực hiện việc kiểm tra tại nghĩa trang Santo Teutonico.
California, ngày 17 tháng 7 tới đây, nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, quen được gọi là nhà thờ kiến của giáo phận Orange, Nam California sẽ được thánh hiến. Nhà thờ kiến có bề mặt được ghép từ gần 11.000 tấm kính, nguyên là một nhà thờ tinh lành, được khởi công xây cất từ năm 1977 theo yêu cầu của mục sư Robert Schuller, người sáng lập cộng đoàn. Nơi đây từng là nơi tổ chức hình thức rao giảng tin mừng trên truyền hình rất phát triển vào thời đó. Vào năm 2010, cộng đoàn tinh lành gặp khó khăn về tài chính và ngày 17 tháng 11 năm 2011, nhà thờ được chuyển lại cho Công giáo. Bên ngoài nhà thờ không có những thay đổi, nhưng bên trong nơi thờ phượng thì được che bởi những tấm cửa bốn thùy, cho phép các lớp ánh sáng chiếu xuống bàn thờ bằng đá, các dãy ghế gỗ và tượng thánh giá bằng thép. Những thay đổi này nằm trong khoản chi phí 77 triệu đô la để chuyển đổi nhà thờ này thành không gian thờ phượng Công giáo, như là thêm ghế giám mục, thiết kế các cửa sổ hình học để thu sáng, giữ cho nhà thờ có 2.100 chỗ ngồi này được mát dù dưới ánh nắng chiều. Cha Christopher Smith, đại diện giám mục và là cha sở nhà thờ chính tòa Chúa Kitô cho biết, chúng tôi hy vọng là thông qua vẻ đẹp của nơi này, mọi người sẽ được lôi kéo đến gần Chúa hơn. Lễ thánh hiến nhà thờ vào ngày 17 tháng 7 tới đây sẽ mở ra một chương mới cho giáo phận Orange, được hình thành từ những năm 1970 khi dân số của quận này còn khá ít. Kể từ đó, quận Orange đã phát triển thành một khu vực đông dân và đa dạng giữa hai thành phố Los Angeles và San Diego, nơi có hơn 1 triệu người Công giáo. Trong nhiều năm, giáo phận đã lên kế hoạch xây dựng một nhà thờ mới để có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt như các lễ truyền chức. Tuy nhiên, đề xuất này đưa ra một giá khá cao. Đến khi nhà thờ pha lê của mục sư Schuller bị phá sản vào năm 2010, giáo phận thay đề xuất xây mới nhà thờ bằng việc mua khu vực rộng lớn này ở thành phố Garden Grove với giá 57,5 triệu đô la. Ngoài nhà thờ, khu vực này còn có một trường học, nghĩa trang và văn phòng được bao quanh bởi những khu vườn tuyệt đẹp và các công trình nước. Giáo phận đã tìm cách diễn tả truyền thống của cộng đoàn tại nhà thờ mới. Các thánh tích sẽ được đặt trong bàn thờ của nhà thờ là các thánh tư đạo Việt Nam, Mexico và Hàn Quốc cùng với các thánh của Bắc Mỹ, đại diện cho các thành phần dân số nhập cư của quận Cam. Giáo phận Orange có nhiều cộng đoàn Công giáo Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe Nhật ký Kakuma phần 4.
Nhật ký Kakuma của Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Yên, dòng tên, trích từ sách Những điều trường lớp không thể dạy. Bài 4. Quê hương. Quê hương, điều tưởng chừng như mọi người ai cũng có. Nhưng với những người tị nạn, thì điều đó lại quá xa vời. Có những người đã phải bỏ chạy khỏi quê hương cả hơn 20 năm và luôn ngóng trông ngày quay trở về. Nhưng chiến tranh và xung đột không cho ước mơ của họ thành hiện thực. Họ đến đây khi còn rất nhỏ và đất đai lúc đó gần như sa mạc. Còn bây giờ thì con cái của họ, còn lớn hơn họ khi đó. Đất đai cũng dần mọc lên cây cối nhờ sự chăm sóc của họ. Khác với những người di cư hay đi kinh tế mới, dù những người tị nạn này có sống ở đây bao nhiêu năm đi nữa, thì nơi này vẫn không phải là đất của họ. Họ là công dân của một đất nước khác, còn nước này chỉ cho họ mượn tạm đất để sinh sống, bao lâu chiến sự còn diễn ra trên đất nước của họ mà thôi.
Họ là những người tha hương và con cái họ cũng tha hương. Dẫu cho những đứa trẻ được sinh ra tại đây thì nơi này cũng không phải là quê hương của chúng. Chúng không có được quyền đó. Quê hương của chúng là một nơi xa xôi nào đó trong những câu chuyện kể từ cha mẹ của chúng. Còn thực hư quê hương đó thế nào thì chúng không biết. Đây là một nỗi đau, một sự khủng hoảng về nguồn cội mà không phải ai cũng có thể cảm thấu và chia sẻ với họ được. Thử trò chuyện với một đứa trẻ mồ côi. Nó ngóng trông tìm được cha mẹ của nó biết chừng nào. Ở đây, một tâm trạng khắc khoải còn mãnh liệt hơn thế vì không phải chỉ xảy ra cho một đứa trẻ, nhưng là cho một dân tộc và nhiều dân tộc. Đây là nỗi đau không dễ thấy như đói ăn hay khổ cực, nhưng nó lại ngấm sâu và da diết, đặc biệt khi con cái họ đặt câu hỏi, chúng ta là người gì, quê chúng ta ở đâu? Chỉ vì không thể chọn nơi này làm quê hương mới, nên họ phải quy chiếu về quê hương gốc của họ. Có những cha mẹ phải đứt từng khúc ruột khi giải thích cho con cái biết quê hương đất mẹ của chúng. Nếu không, cuộc sống của chúng sẽ lạc lõng và không biết sẽ về đâu.
Nhiều người Việt cũng đã từng sống cảnh tị nạn trong những năm 80 của thế kỷ trước. Bây giờ có mấy ai tưởng được thời quá khứ của họ. Nhưng có lẽ quá khứ ấy cũng mờ mịt lắm. Cũng vì lý do đó mà cơ quan cứu trợ dòng tên ra đời cho người Việt ở Indonesia. Nhưng dẫu sao, thời tị nạn của người Việt vẫn tốt đẹp hơn thời nay. Khi đó, người tị nạn vẫn còn ít, nên những nước tiếp nhận đã niềm nở đón tiếp họ như những công dân mới, và con cái họ có được một quê hương mới, dù họ vẫn luôn tìm lại nguồn cội của mình. Ngày nay, số người tị nạn ngày càng đông, cộng với sự dè dặt của những nước tiếp nhận, khiến số phận của họ càng thêm bấp bênh. Chưa bao giờ tôi thấy bài hát quê hương lại thấm thía như lúc này. Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương gắn liền với đất mẹ, với quê cha đất tổ, với hàng xóm láng giềng, với hàng cau phía trước, bụi chuối sau hè. Và với cả những ngõ hẻm quanh co hay con phố rộn ràng không thể xóa nhòa trong ký ức. Quê hương ấy dù thế nào, tôi cũng có một nơi để quy chiếu. Đấy là nơi tôi có thể tự hào mỗi khi giới thiệu với một ai đó, dù quen hay lạ. Quê hương còn vượt ra khỏi mảnh vườn nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đó tôi tìm thấy một đất nước, một dân tộc.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tôi đã và đang làm gì cho quê hương? Thật dễ nhận ra những nhu cầu của riêng mình. Công việc, đồng lương, tiện nghi, những lợi ích, làm sao để tôi thu lợi được nhiều nhất? Nhưng có mấy khi tôi thao thức về những vận mệnh của quê hương, về những giá trị và sức sống của dân tộc. Phải chăng người ta chỉ quý những gì đã mất, còn những gì ở trong tầm tay lại trở nên tầm thường? Tôi có thể thu góp được nhiều điều, nhưng nếu không có dân tộc, liệu những điều ấy còn tồn tại chăng? Câu chuyện của nhà thơ Bùi Giáng khiến không ít người phải suy nghĩ. Ông được mệnh danh là nhà thơ điên. Nên để hiểu được thơ và việc của ông cũng cần điên chút xíu. Chuyện kể, ở chợ An Đông, ông giật một chiếc xe đạp của bà bán dạo trên hè. Bà hàng đuổi theo, ông trả lại và nói, mất cả nước thì không la, mất cái xe đạp lại la oai oái. Chuyện này đáng suy ngẫm trong thời chiến tranh loạn lạc để giành lại đất nước. Nhưng khi đất nước yên bình hoặc đang cố gắng làm chủ lại còn đáng suy ngẫm hơn. Ước gì, chuyện cha chung không ai khóc không phải là biểu bối cha truyền con nối của dân tộc. Nếu ai cũng chỉ lo cho nồi cơm của mình, nếu ai cũng chỉ chăm lo cho ngọn đèn của mình, để đèn nhà ai nấy sáng, thì đất nước dân tộc sẽ đi về đâu? tôi nghĩ gì khi một mình ở trên kho báu, còn dân tộc tôi đang lầm than? Tôi hãnh diện thế nào khi mình tôi sung túc, còn dân tộc tôi vẫn còn trong bóng tối? Tôi có thật sự hạnh phúc khi tôi tự do bay lượn, trong khi dân tộc tôi vẫn đang bị trói buộc nhiều điều? Hay có khi chính tôi cũng bị trói buộc mà tôi chưa nhận ra? Niềm vui của tôi có trọn vẹn khi chỉ mình tôi thịnh đạt, còn sự phồn vinh của dân tộc thì để mặc cho số phận? Trách nhiệm ấy với đất nước và dân tộc thuộc về ai nếu không phải là chính tôi, một người con của đất nước và là thành viên trong gia đình anh chị em cùng dân tộc với tôi?
Tôi còn nhớ khi còn là một tập sinh dòng tên, tôi có một cuộc thực nghiệm 2 tháng bán trái cây và trứng cút dạo trên đường với những người lao động. Vào một buổi chiều trời chập tối, tôi bán trái cây ở một khu chợ công nhân. Ở những khu chợ này, trái cây thường rẻ và chất lượng cũng thuộc loại thấp nhất. Hôm đó, tôi bán thanh long với giá 2.000 đồng một ký. Bình thường thì người mua trả giá để sao giá càng rẻ càng tốt. Nhưng có một bà đến mua trái cây. Bà không những không trả giá mà còn hỏi tôi một câu làm tim tôi phải rung động. Còn bán ở đây đã qua bao nhiêu người buôn rồi mà giá 2.000 đồng một ký thì người nông dân họ ăn gì? Đã hơn 7 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ khung cảnh của buổi chiều hôm đó. Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng với một tập sinh, đó là câu chuyện có sức làm thay đổi cả cuộc đời. Nghĩ đến chuyện nước non và dân tộc có vẻ xa xôi quá, nhưng câu chuyện ở chợ xảy ra 7 năm trước ấy chẳng phải là một chuyện non nước đó sao? Nồi cơm của tôi là một chuyện, nhưng lòng tôi có hề hấn gì khi nghĩ đến nồi cơm của người khác không? Anh nông dân làm gì với hoa quả của mình, mang lương thực ngon bổ cho quê hương hay hóa chất độc hại cho anh em đồng loại? Người bán buôn trở thành cầu nối của sự phồn thịnh hay chấp nối một ký thành 8 lạng? Quê hương sẽ đi về đâu với 8 lạng đó? Hoặc lương tâm của người thầy có ở trong bài giảng, hay đó chỉ là nghề lặp lại những giáo điều cho xong chuyện? Quê hương nằm trong tay người trẻ, mà người trẻ lại ở trong vòng tay thầy cô. Xin đừng huấn luyện thế hệ trẻ thành những người máy, nhưng chuyển trao cho họ những khối óc có con tim. Quê hương đang cần lắm những nhà lãnh đạo dám mang trên vai cả tiền đồ đất nước. Đã dư lắm rồi, những anh chỉ biết loay hoay kiếm chút gì bỏ túi trước khi trả lại chiếc ghế. Quê hương đất nước chẳng phải của riêng ai, nhưng thật bất hạnh nếu quê hương ấy là một quê hương cha chung không ai khóc. Quê hương to lớn lắm, nhưng ước gì nó vẫn có thể nằm gọn trong trái tim của từng con người.
Và còn hơn thế, với sự vắn vỏi của đời người, có mấy ai vượt được ngưỡng 36.000 ngày? Tôi không thể lấy cuộc đời này làm quê hương mãi được. Với nét cao quý của sự sống và phẩm giá con người, tôi có quyền nhận mình xuất thân từ một quê hương vững chắc và lâu bền hơn. Thế nên, dù sống ở một quê hương tạm thời, tôi vẫn mơ về một quê hương vĩnh cửu, nơi tình yêu và công lý là tiêu chuẩn cho mọi người và mọi sự. Và vì tôi xuất thân từ quê hương rất đẹp ấy, tôi không thể để mình sống cách tầm thường nơi quê tạm này. Cách sống của tôi cần xứng hợp với phẩm giá cao đẹp mà từ đó tôi xuất thân. Và từ đó tôi trở về. Với tôi, con người không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của vật chất, cũng chẳng phải là đứa con mồ côi của vũ trụ. Nhưng con người có một quê hương. Tại đó, con người được sinh ra bởi tình yêu và sẽ trở về với tình yêu ấy. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với đề tài Ngôi sao trong tâm hồn.
Tác giả Bruno Ferrero có kể một câu chuyện. Một ngày kia, một bà mẹ nói với cô con gái Carlotta: "Con rất xinh đẹp, Carlotta à." Nhưng cô gái bực mình, bĩu môi trả lời: Mẹ nói dối, con là đứa con gái mập ú, không bao giờ có thể trở thành một vũ công ba lê." Trong phòng của mình, Carlotta dán đầy những tấm hình các ca sĩ và vũ công ba lê nổi tiếng thế giới. Những lời của cô gái làm cho bà mẹ rất lo lắng. Rồi một buổi chiều, bà mẹ ngồi xuống giường cạnh bên cô con gái và kể cho cô nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một quả táo rất buồn. Suốt ngày nó khịt mũi và nói: "Tôi không thể như thế này nữa. Số phận của tôi thật đáng buồn. Tôi phải là một quả táo." Nó là một quả táo trắng, hồng và đầy đặn. Suốt đêm, quả táo ngắm nhìn các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ban ngày, trong khi các quả táo khác chuyện trò trao đổi thông tin về các loại son môi, thì quả táo buồn lại tiếp tục nghĩ ngợi, háo hức, muốn làm sao để mình sẽ tỏa sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Những quả táo trên các cành cây khác mời quả táo buồn nói chuyện và kể các câu chuyện giải trí, nhưng nó luôn từ chối, bị ám ảnh bởi ý tưởng làm sao để trở thành một vì sao lung linh. Và nó đã không ngừng tìm kiếm các thông tin về các vì sao. Một ngày đẹp trời, quả táo buồn ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời và hỏi chúng: "Mấy ngôi sao ngủ ở đâu vậy các bạn?" Những chú chim mỉm cười trả lời nó: "Các ngôi sao không bao giờ ngủ. Chúng chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Chỉ có điều là ban ngày mình không thấy chúng thôi." Một ngày khác, quả táo lại hỏi ngọn gió đang đong đưa các cành cây táo: "Anh gió ơi, hãy nói cho tôi biết, các vì sao nằm im một chỗ hay là di chuyển khắp cả bầu trời?" Ngọn gió trả lời: "Này táo ơi, các vì sao di chuyển khắp bầu trời với một vận tốc chóng mặt." Tất cả những điều này càng làm gia tăng sự thổn thức của quả táo: "Tôi muốn là một vì sao." Trong khi kể câu chuyện, bà mẹ cầm trong tay một quả táo đỏ và trắng. Và bà tiếp tục câu chuyện. Một ngày kia, cây táo mỉm cười nói với quả táo buồn: "Con gái của ta, đừng khóc. Nếu con nhìn vào bên trong mình, con sẽ khám phá rằng con đã là một ngôi sao. Tất cả các quả táo trên thế giới đều có một ngôi sao tuyệt đẹp ở bên trong. Vì vậy chúng được mọi người yêu thích." Lúc đó, cô gái Carlotta lên tiếng hỏi người mẹ: "Thật không mẹ?" "Chắc chắn rồi, con hãy nhìn nè." Bà mẹ cầm con dao và cắt quả táo, không phải từ cuốn lá đến chỗ lõm ở đầu quả táo, nhưng theo chiều ngang. Ở tâm của quả táo là một ngôi sao tuyệt đẹp, có 5 cánh. Bà mẹ nói với con gái: "Con cũng vậy, Carlotta à, con rất xinh đẹp, và rồi mọi người sẽ sớm nhận ra ngôi sao tuyệt vời trong tâm hồn con. Con hãy xem." Quý vị và các bạn thân mến, quả táo buồn, nó buồn vì nó không chấp nhận rằng bản thân quả táo cũng rất đẹp, có màu đỏ, màu trắng mà ngôi sao không có được. Nó buồn vì nó bị ám ảnh bởi ý tưởng muốn được trở thành ngôi sao lấp lánh, chu du khắp bầu trời. Nhất là nó buồn vì nó chưa khám phá ra ngôi sao mà nó ao ước thật ra đang nằm trong tâm của nó. Cô gái Carlotta buồn vì cô cảm thấy mình không được như những ngôi sao nổi tiếng thế giới, vì cô không nhận ra được ngôi sao thật sự đang lấp lánh trong tâm hồn cô. Ngôi sao lúc nào cũng chiếu sáng, nhưng có những lúc chúng ta không nhận ra nó vì ta bị lóa mắt bởi những ánh sáng rực rỡ hào nhoáng khác. Nhiều khi ta đứng núi này trong núi nọ mà không nhận ra từ bản chất chúng ta là một ngôi sao và được Thiên Chúa tạo dựng để chiếu sáng trong cuộc sống của mình và chiếu sáng cho những người khác bằng những cách thức khác nhau. Ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất, chiếu sáng trong tâm hồn, đó là lương tâm ngay thẳng, biết tìm kiếm sự thiện, yêu mến điều lành, quý chuộng lẽ phải. Các bạn thân mến, nếu các bạn cắt một quả táo theo chiều ngang, các bạn cũng sẽ thấy ngôi sao nằm ở tâm của quả táo. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra giá trị cao quý mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con, để chúng con biết dùng những điều Chúa ban mà phục vụ anh em và làm sáng danh Chúa với trái tim thánh thiện và biết yêu thương. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.